Câu hỏi thứ hai cũng liên quan đến việc nhân quả, nhưng mà cái nhân quả này nó dành cho cái chuyện siêu xuất, là cái người đã đạt đạo. Ở đây quý vị này trình bày là thánh nhân bay hư không, phàm phu chân bám đất, một người thì trống không, một người thêm chồng chất, cao thấp dẫu bất đồng đều chẳng lìa hư không. Hiểu vậy về nhân quả, bạch thầy liệu nhầm không? Thì đây quý vị này hỏi mà có vẽ nữa, vẽ một cái bàn tay cào cào dưới đất, rồi con chim bay lên trời, rồi có mây, có núi gì đây, có cây cỏ. Thì đại loại là quý vị này hỏi bắt nguồn từ cái câu chuyện quý thầy đã dựng dạy trong khi giảng. Có một vị tăng hỏi về một vị thiền sư, người đài tu hành có rơi vào nhân quả không? Thì vị thiền sư liền xuống tòa và xuống dưới đất, cào cào dưới đất. Vị tăng hỏi làm gì? Thì vị thiền sư nói nhân quả rõ ràng. Quý thầy nói vậy mà không có giải thích. Vị này mới làm cái bài thơ như vậy để trình cái thấy của mình qua câu chuyện đó, là thánh nhân thì bay trên hư không, mà phàm phu thì chân bám đất, một người thì trống không, một người thêm chồng chất, cao thấp dẫu bất đồng đều chẳng lìa hư không. Hiểu vậy về nhân quả, bạch thầy liệu nhầm không? Khi hỏi có nhầm không là chắc chắn nhầm rồi. Còn cái người mà không có nhầm á thì thông suốt, nói vô vàng mà không có còn nghi ngại. Nói như vậy để quý vị nhớ là hỏi người đài tu hành có rơi vào nhân quả không. Nếu cái thấy của mình chưa phải đúng mức của một bậc đài tu hành, tức là đạt đạo, chứng đạo, thì mình không có thể suốt hết cái thể vô biên và cái diệu dụng bất tư nghì. Cái thể vô biên này nó không tướng, cho nên nó khắp tất cả. Mà trong cái khắp tất cả đó, nếu mà không có diệu dụng á, thì nó cũng chỉ là một cái thể đơ vậy thôi. Nó nhận biết chứ nó không có thể phát minh đa chiều để thấy rõ mọi thứ. Và trong thể đó nó có cái diệu dụng bất tư nghì. Bất tư nghì tức là nó đang xen, đang xéo, đang trên, đang dưới. Mình không nói hết được. Nói mà không bao giờ nói hết được. Không chạm hết được nếu chúng ta ở ngoài cuộc. Gọi là bất tư nghì. Thì ngồi đây mà giảng thể với dùng thì nó là câu chuyện khác. Quý thầy không có giảng ra. Nhưng mà ở đây với cái bài kệ này, bài thơ này, chúng ta có thể chấp nhận trong cái suy lường phân biệt, trong cái cảm nhận phần nào có tiến bộ trong công phu, thì chúng ta có thể hiểu được như thế này. Có thể hiểu nha, chứ không nói cái chuyện này là đúng nha. Một sự kiện đang diễn ra, đây là quả báo, mà đây là cái tích tụ, cái kết quả do chúng ta lỡ lầm mà tạo từ quá khứ, chứ không phải là cố tạo rồi hiện ra. Thì hiện nay là nó có quả báo này, có nhân quả này. Thì cái người mà còn chi phối trong sanh diệt á, thì sẽ bị trả tròn vẹn, không những 100% mà còn tạo thêm nữa, nó hơn nữa. Đó là mê lầm. Cái người mới hiểu đạo còn tu, nhưng mà vẫn có một chút phúc lành nó trả hòa bớt. Tuy nhiên cái tâm sanh diệt mình chưa có khả năng để mà thoát khỏi chi phối, cho nên cái lực của mình nó chưa có lớn. Vì vậy mình có chi phối mà có thể là 90% hoặc 100%, còn người còn mê là 200% thêm nữa. Nhưng với cái người thiền tòa có một chút định lực thì mình thấy rõ, nhưng mà nhờ cái lực mình nó có, cho nên cái chuyện thấy rõ là thấy rõ, nhưng mà mình cũng giống như là gió qua hư không. Thì đó là mình đang nói cái câu chuyện là mình đang còn tu nhưng mà có tiến bộ. Tuy nhiên cái tiến bộ của mình nó không có bằng với các bậc tiền bối thánh nhân. Rồi kế nữa, nếu là những bậc mà đặc biệt, tức là các ngài đã có sức sống mạnh, đủ lực trong cái tự tánh đó, thì cái lực nó đặc biệt hơn. Giống như ngài Tăng Triều chẳng hạn, đang viết cái cuốn Triều Luận, cuốn này rất là hay, nhưng mà bị oan, quan mới kêu ra để chém đầu xử trảm. Ngài nói tôi viết cái cuốn sách này gần rồi, xin cho 7 ngày viết cho rồi chém sao. Đi chém đâu mà ngài vẫn còn tiếp tục viết cho rồi đi chém. Mình đã hiện nay viết cuốn sách mà khi nào mệt quá mình còn nghỉ. Đằng này ngài là gần bị xử trảm mà ngài vẫn còn tinh thần. để viết sách cho rồi. Khi ra ngoài pháp trường để mà chuẩn bị sự trảm, cho lời trắng trối sau cùng, thì Ngài nói gì? Ngài nói bốn đài vốn là không có chủ, năm ấm xưa nay không, đem đầu kề gươm bén, dường như chém gió xuân. Cái thân bốn đài đất nước gió lửa này nó do nhiều thứ gộp lại thành, nó không có một thứ tạo ra, gọi là không có chủ, không có chủ thể. Năm ấm sắc thọ tượng hành thức xưa nay không, tạm hợp cho vui nó tan, tan hợp, đang hợp cũng chẳng có gì. Ngài thấy bốn đài không chủ, năm ấm không, đó là gì? Từ con mắt đào mà thấy, cái lực của đào cho nên thấy cái thân này giống như là máy qua hư không, không dính dáng trong cái tự tánh kia. Đó là Ngài sống bằng tự tánh mà Ngài nói ra. Vì sống bằng tự tánh cho nên cái lực tự tánh đủ lớn để Ngài làm chủ, để cái thân tứ đài năm ấm này nó không chi phối. Cho nên Ngài nói đem đầu kề gươm bén, mà chém cái đầu Ngài thì giống chém gió xuân. Gươm chém gió, gió có đứt không? Đứt và không đứt đâu có liên hệ gì gió đâu. Thì từ đó mình nhớ là cái hư không trong cái bài thơ nó diễn tả cao thấp, tức là nói thánh nhân thì trên hư không, phàm phu dưới đất. Một người thì trống không là trên hư không, một người thì chồng chất. Thì đúng là dưới đất là chồng chất, là phàm phu là đúng. Nhưng mà trống không thì diễn tả vậy á, có thể đúng có thể sai, tại vì nó chưa hết ý, khiến người ta dễ nhầm. Trống không ở đây là không phải là không có gì hết, mà trống không ở đây á, là cái lực của tâm đủ lớn, cái định lực, cái đạo lực, cái trí lực, cái lực của tâm tánh đủ lớn. Cho nên những hiện tượng đó có ra hay là không có ra thì với vị này chỉ là như thế. Như vậy trong không đây là không phải là không có trải nghiệm, mà cũng chẳng phải là có trải nghiệm. Với cái tâm người đó là như vậy. Chính vì không nghĩ tới là có trả hay không trả, cho nên vị này mới có một khả năng là thông qua nhẹ nhàng. Chỉ qua ở đây là mình nói theo cách của mình thấy thôi, với các ngài nó không gì hết. Giống kiểu của thầy hay nói rằng là chúng ta cũng chẳng nhớ hồi sáng sướng tan mấy giờ. Bởi vì mình lớn quá, sướng tan là sướng tan, mình đâu có nói mấy giờ đâu. Nếu mà mình để ý mình mới thấy, đằng này mình đâu để ý đâu. Thì vì nơi cũng vậy đó, mình thấy hạt sướng nó nhỏ bé, nó có ra và nó tan đi, chúng ta không thèm để ý như thế nào. Thì cái vị này, vị đài, thấy cái sự tồn tại của thân năm ấm, thân tứ đài này, như chúng ta thấy giọt sương. Chúng ta nhìn giọt sương tan thế nào thì quý vị đó thấy cái thân này còn và mất cũng như vậy. Mình thấy hạt sương không có thèm để ý mà mình cũng chẳng nhớ nó còn hay không, mình thấy như thế nào thì các ngài thấy cái thân này cũng như mình thấy hạt sương như thế. Cho nên cái chữ trong không là một sự rộng rang trong tự tánh đó. Đành rằng cái chuyện của trải nghiệp có hay không, các ngài không nói tới nữa, không màng nữa. Nó giống như mình không thèm nói hạt sương, chứ không nói có và không nữa. Cho nên quý thầy muốn dùng cái câu thơ này để mà dạy cho nó đúng. Còn nếu không dạy đúng thì nó lại hiểu sai đi. Nhưng mà chỗ này thì nó dễ bị kẹt này. Cao thấp dạo bất đồng đều chẳng lìa hư không. Thì nếu mà chúng ta hiểu đúng rằng là cái hư không này là ví cho tự tánh á, thì nó đúng. Chúng sinh tuy mê, nó còn dưới đất, nó bị đủ thứ, nhưng mà cũng có tự tánh, mà tại vì quên thôi. Cho nên khi đang mê, khi đang trả trăm thứ, khi đang đau khổ, khi đang kêu cào, khi đang mọi thứ, nhưng mà vẫn đang có cái tâm tánh đó á. Nhưng mà tại vì mê không nhận ra thôi. Còn cái người mà nhận ra thì thấy rõ ràng nhưng mà không bị chi phối. Như vậy thì ngộ hay là mê nó cũng chưa rời tự tánh, bởi là tất cả chúng sanh đều có Phật tánh. Cho nên cái câu này nếu mà nói không rời hư không, có nghĩa là người mê hay người ngộ đều có Phật tánh. Người ngộ là nhận ra, người mê là quên đi thôi. Chứ còn nếu mà hiểu theo cái chiều tiêu cực á, thì mê ngộ gì cũng chưa ra khỏi hư không, tức là chưa ra khỏi sự chi phối của nghiệp báo, là nó tặc, là nó sai. Hiểu nó đúng. Khi hiểu đúng rồi á, thì có người sẽ hỏi rằng là vậy thì khi mà chúng sinh vào địa ngục thì Phật tánh có vào địa ngục không? Cái này nếu mà mình không có tu, mình trả lời luôn quần hồi nó không có ra. Nếu mà nói chúng sanh vào địa ngục mà Phật tánh không vào địa ngục á, thì chúng sanh với Phật tánh là hai sao? Không thể hai được. Nếu là hai thì khi mê mình không có Phật tánh à? Khi mê mình đang có Phật tánh, mà tại vì mình mê mình quên, bỏ sót, mình không có nhận ra. Cho nên khi chúng sanh vào địa ngục mà Phật tánh không vào, như vậy Phật tánh với chúng sanh là hai thì không đúng. Nhưng nếu mà nói Phật tánh có vào địa ngục á, thì Phật tánh nó lớn vậy mà bị địa ngục nó nhốt sao? Thì lúc này mình thấy rằng là nói hai và một, đó là rơi vào cái phân biệt của tình mê, không tột đến Phật tánh cho nên giải quyết nó không có rồi. Thì đơn giản từ đó mình thấy rằng là Phật tánh và chúng sinh thì không có hai. Cho nên khi mê á, thì Phật tánh còn đó nhưng mà chúng sinh nó che lấp. Nhưng mà ngộ ra rồi á, thì lộ ra. mà Phật tánh đã lớn á, thì nhỏ nó cũng không có trong mà lớn nó cũng không có ngoài. Phật tánh nó lớn ở chỗ là nó vô tướng, nó vĩ đại. Khi mà búng ra thì tám thiên đài thiên thế giới nó đều khắp, thì nó nhốt cả địa ngục. Mà thu lại á thì đầu cái sợi lông không thể thấy được, mất hút luôn. Thế thì với con mắt mê thì thấy nó có vào thật, khi ngộ rồi thì nói gì là vào ra. Cho nên dùng cái tình mê mà dạy thì nó không có rồi. Cho nên cái câu chuyện học đạo là học tất cả những điều để phục vụ cho công phu tu tập, và kết quả là ngộ ra tự tánh, được giác ngộ, không còn mê lầm, không còn tham sân si, chấm dứt khổ đau trong sinh tử, đạt được giác ngộ giải thoát. Đó là tiêu chí của chúng ta. Cho nên khi lý luận thì đặt cơ sở lập trường lý luận là như thế. Trong cuộc sống tu hành chúng ta phải đặt cái nền tảng tiêu chí là quy hướng về đó. Chứ còn mình quên cái tiêu chí đó, quên cái tiêu chí là xóa sạch vô minh, dẹp trừ tham sân si, chấm dứt khổ đau, đạt được giác ngộ an lạc giải thoát vĩnh viễn. Quên tiêu chí đó thì chúng ta nói pháp nhưng mà rơi vào sanh diệt, và cứ thế mà biện luận và nhốt mình vào trong sanh diệt. Sanh diệt chồng chất sanh diệt, miệng thì nói vô sanh mà tâm thì sanh diệt. Cho nên càng nói càng sanh diệt thì rối rắm, chỉ là mê và chỉ là khổ. Khi mà nghe hai lý luận nhiều quá, mình nói vậy lý luận nó tới cuối cùng cả một tàng sách như vậy thì huynh có còn khổ đau không? Còn vô minh không? Còn vọng tưởng không? Còn sanh diệt không? Nếu còn á thì cái lập trường lý luận đặt sai hướng, không phải hướng của tôi, thế thôi. Còn mình già dột, người ta đặt sai mình rút đầu theo, cuối cùng là họ đi trước mình đi sau, hai người khổ nhìn nhau cười, là sai lầm. Cho nên nói chúng sanh vào địa ngục, Phật tánh có vào không? Thì đầu tiên mình muốn biết vào hay không á, thì phải nhận cho ra Phật tánh là gì. Nhận ra chứ phải hiểu nha. Mình hỏi ngược lại, vậy theo huynh Phật tánh là gì? Chứ đừng có dài trả lời liên, họ đâu biết Phật tánh đâu mà trả lời. Nói thưa thầy, hiện nay con đang tu chưa biết mà con muốn tò mò con hỏi vậy đó. À hỏi vậy thì nhớ nha, thầy giải thích mà không có hiểu tới đâu, tu biết. Còn tới đây chưa biết. Thôi nhưng mà bây giờ nói tu rồi biết, quý vị thấy bất mãn quá thôi. Nói chút chút, hiểu được phần nào thôi nha. Quý thầy cam đoan với quý vị á, chứ ngộ tánh á thì có hiểu cũng hiểu được phần nào thôi, không hiểu hết đâu. Cho nên hiểu đừng có chủ quan hiểu hết, không phải. Thế đơn giản mình nói cái bài thơ của Nguyễn Công Trứ: thiên thường thiên hà vô như Phật, nhỏ cũng không trong mà lớn cũng không ngoài. Ông Nguyễn Công Trứ cũng khen Phật vậy đó: trên trời dưới trời không ai bằng Phật hết. Phật đó là gì? Nhỏ cũng không phải trong mà lớn cũng không phải ngoài. Đó là Phật gì? Phật tánh. Tánh Phật vô tướng. Nếu mà nói lớn á thì nó lớn trùm khắp. Cho nó đã lớn rồi thì không có gì ngoài nó hết á, nó trùm hết. Tám thiên đài thiên thế giới đều nằm trong Phật tánh. Thì địa ngục bị Phật tánh quản lý mà, làm gì mà vô trong đó. Lớn là không ngoài mà nhỏ không trong. Nhỏ xíu nhưng mà Phật tánh không vào địa ngục được. Thằng nhỏ vậy đó mà địa ngục không chứa được nó. Tại vì địa ngục là sanh diệt mà cái Phật tánh là vô sanh. Tuy là nó nhỏ nhưng mà cái nhỏ của vô sanh, cái sanh diệt không chứa được. Thì nói như vậy không phải là có nhỏ có lớn, có trong có ngoài. Đó là cách nói không nhỏ không lớn, không trong không ngoài. Bởi lẽ cái chất của sanh diệt không đủ lớn để so sánh với vô sanh. Cho nên tánh Phật thì đừng có dùng suy nghĩ suy lượng để hiểu. Vì vậy Phật tánh có vào địa ngục hay không, cứ nghe vậy mà biết, hồ đào là thấy. Nên hỏi người đà tu hành có rơi vào nhân quả không? Vua Trần Nhân Tông hay trả lời câu rất là hay, quý vị nghe đây đó: miền dương chầu máu chế Phật tổ là tào ác, răng như kiếm bén gầm rừng thiền là ngộ đạo, một mai chết đọa ai tiên ngục, cười ngất Nam Mô Quan Thế Âm. Miền dương chầu máu chế Phật tổ tức là tào ác thì một mai chết phải đọa tiên ngục, nhưng mà răng như kiếm bén gầm rừng thiền thì vào ngục, nhưng mà cười ngất Nam Mô Quan Thế Âm không có khổ. Như vậy có vào không? Vào đó mà cười thì ở ngoài cũng vậy, nói gì là vào ra. Cho nên hôm nay chúng ta cố gắng nói vào nói ra là nói cho quý vị hiểu chơi vậy thôi. Vì sao? Tại vì vào ra là có cái thân tướng này mà nói, có cái suy nghĩ phân biệt này mà nói. Nói thẳng ra là có thân tâm sanh diệt, có nắm ấm này mà nói. Chứ trong tánh Phật không có vào, không có ra. Và quý thầy cố gắng nói như vậy là tại vì quý vị còn nằm trong nắm ấm. Nói để mà hiểu chút chút để an ủi mà tu. Chứ còn nếu nói thẳng thì nói một câu gọn gàng, không nói dài, nói tu rồi biết. Nhưng mà thời đại giờ họ muốn hiểu, nói vậy họ nghe họ bất mãn lắm. Nhiều người nói thầy, nói thầy ơi con muốn thầy quá dạng giùm tụi con nghe, con thích cái cách dễ dàng vậy đó. Chứ con hỏi mấy thầy nói tu rồi biết, trời ơi nói câu mất hết trơn, căn cứ đâu tu, đâu biết chi tu, không chịu. Thôi thì chúng sinh bây giờ căn cơ bây giờ muốn hiểu thì quý thầy cho hiểu tí rồi thôi, cho hiểu không tới. Thì tóm lại, nếu mà chúng ta còn thấy qua năm ấm thì có vùng vậy gì nó cũng không có qua năm ấm. Nó giống con cá ở trong nước thì nhúc nhích gì nó ướt là nó ướt. Cho nên mình hiểu phần nào thì khích lệ để tu tiếp. Còn khi mà đạt đạo là bậc đại tu hành thực sự đó, thì giống như cá nhảy khỏi nước hóa rồng, thì lên không và xuống nước tự tại á, thì lúc đó chúng ta thông suốt, không gì để hỏi. Thì câu hỏi này lẽ ra trả lời nó gọn thôi, mà tại vì quý thầy muốn quý vị hiểu một tí và đa chiều để không có nhầm, thì nó giống dài vậy đó. Bây giờ nếu mà nói không nói nữa thì chỉ cần nói cào cào là thấy không, vậy thôi xong. Còn nếu mà muốn nói tới sáng mai cũng được. Cho nên trong tánh Phật gọi là búng ra thì hà sa thế giới là vậy đó. Bởi vậy ngày xưa Diệu Pháp Liên Hoa Kinh có một vị thiền sư ngộ đạo rồi, một chữ diệu thôi ngay dạng một tháng mà không có hết, gọi là búng ra là hà sa thế giới. Nhưng mà với những cái vị mà cũng đạt đạo rồi, ngài cũng giảng kinh Đại Thừa là kinh Niết Bàn, nhưng lên ngài không nói gì, ngài mới đọc cái chữ đầu tiên của kinh là Như Thị Ngạ Văn, là tôi nghe thế này đó. Ngài nói Như Thị Ngạ Văn, ngài vỗ bằng cái bốp xuống bàn, không nói gì trời là sống. Như vậy thu lại á thì đầu sợi lông không có gì để thấy, nhưng mà bung ra thì sao, dạng mấy tháng không hết. Trong tánh Phật là vậy đó. Cho nên quý vị đừng có vội nghe nói đại tu hành theo thời gian gia dòng, giảng được sao? Bộ dạng gia giống phải đại tu hành à? Vậy đại tu hành phải là lâm thân nữa, đâu phải vậy, tu cũng tu đâu, lâm thân mới đại tu hành sao? Rồi cái người ham dạng dài nói sao lâm thân hoài, bộ lâm thân phải đại tu hành hả? Lâm thân phải chứ bộ không à? Tôi muốn lâm thân muốn nói chứ. Cho nên quý thầy nói rằng đã là đại tu hành rồi, chúng ta thông suốt, chúng ta thấy rằng là nó không nằm trong cái ngần mé là có hay không, nói hay nín, nó đặc biệt chứ nào. Cho nên giờ ngồi đây mình nói tới sáng mai cũng chưa hết cái chuyện này, mà không nói nữa thì dừng qua câu hỏi khác nó cũng rồi. Tạm hiểu như thế. Thì ở đây mình muốn giải quyết cái này đơn giản lắm. Cái này quý thầy muốn giấu mà thôi bữa nay dạy luôn. Khi có vị tăng hỏi người đà tu hành có rơi vào nhân quả không, thì vị tăng này hỏi mà quên mất chính mình, đang trông chờ một câu trả lời từ vị thiền sư. Quên mình chưa? Là quên mình. Thì vị thiền sư sẽ không trả lời, bởi vì trả lời kiểu gì đi nữa thì chỉ là thả một cục môi cho cái tinh thức của cái ông thiền tăng mê mờ này bám theo, thì mê chồng chất mê. Ông đang trông câu trả lời mà mở miệng trả lời thì chẳng khác nào là cho ông ta mê thêm. Ông trông chờ câu trả lời là ông quên chính ông, mà thả một tinh thức cho ông hiểu nữa thì ông lại là bám theo nữa, thì ông lại càng quên chính ông là càng mê thêm. Thì khi hỏi mà ông quên chính ông, thì vị thiền sư liên tới để mà khai thị, cào cào dưới đất. Nếu qua cái cào đó mà ông ngộ tánh thì rõ ràng ông là bậc đại tu hành, thì ông tự biết. Mà nếu mê thì nói cũng không có biết đâu. Cho nên ngài không có trả lời để cho ông này ông bám theo ông mê thêm, mà ngài làm cái câu chuyện khác với sự trúng chờ của cái ông tăng này. Ngài bước xuống đất, ngài cào cào dưới đất thế này. Thì ông tăng này hỏi làm gì? Khi nói làm gì tức là cái câu chuyện ngữ nó không có đúng, nó khác với cái ngữ cảnh chỗ đó, cái hoàn cảnh đó. Ông không có trình ra cái chỗ thấy của ông, ông còn nghi ngờ. Thì ngài nói như vậy mà ông không tự thấy thì tôi nói ông chỉ có mê thôi. Mà ông mê thì nhân quả rõ ràng. Khi ngộ thì không nói có và không, nó là gì thì cứ ngộ để mà biết. Nãy giờ nói rồi không nói nữa. Còn nếu mà ông không có ngộ, ông nói làm gì, ông hỏi, thì nó là nhân quả rõ ràng, ông còn mê là rõ ràng đó. Cho nên cái chuyện người đà tu hành có còn rơi vào nhân quả không thì người đà tu hành mới biết, còn người chưa phải đà tu hành thì không biết. Hôm nãy giờ nói là quý thầy cố nói để quý vị gọi là án ủi thôi. Giả sử quý vị hỏi quý thầy người đà tu hành có rơi vào nhân quả không, quý thầy bước xuống tòa cào cào như ông thiền sư đó được không? Đâu cần thiết phải vậy cho mất công. Đây là xi măng sau cao, đưa cái khăn lên được không? Vẫn được vậy. Cào đất hay đưa khăn hay làm thân hay nhìn trừng nó cũng chết thôi, có gì đâu. Chỉ là một cái hiện cảnh bên ngoài. Có thể quý vị có nhận tâm không hay là theo cảnh. Đưa cái khăn này lên mà tánh mình không có rời thì ngay đó là đài tu hành. Còn đưa lên mà nhìn theo cái khăn đó thì thầy trả lời với đài tu hành trong cái khăn này thì thó mê, thì rõ ràng những quả, có gì đâu nhiều. Điều này giảng nhiều rồi. Đơn giản nhất là đó là một cái hiện cảnh để vị thiền sư có thể ông tăng này là sáng đạo chưa. Đơn giản là thế.